Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khá kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thậm thâm
vi diệu pháp,
bá thiên vạn kiếp
na tam ngộ,
ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư thượng tọa đại đức tăng, chư Phật tử đồng tu, chúng ta sáng nay đã nhắc tới niệm Phật công đức bất khả tư nghị. Niệm Phật ở trong đó tâm ta là Phật, tâm ta là Phật không gì trở ngại cả. Ở nơi đó một người y theo giáo pháp này, một người thọ trì kinh điển này, một cái thiện nam tử, thiện nữ nhân có thể nghe được danh hiệu của Phật, chư Phật danh đều được nhất thiết chư Phật hộ niệm. Không một vị Phật nào mà không hộ niệm, không tán thán, không khuyến tín cho chúng ta. Cho nên còn ngại gì nữa quý vị, còn đợi gì nữa mà không hạ thủ quyết tâm. Chư Phật tán thán đủ rồi quý vị, ai chê bai kệ họ, ai không đồng ý, không tán thành, đó là chúng sanh lạ, chúng ta nghe theo bằng quý vị. Cho nên thời cơ đã đến, duyên đã đủ, thiện căn đã đầy, tại sao mình còn ngại gì mà không nỗ lực, không phát ra lời niệm Phật cho vang cả thập phương pháp giới đi, cho chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới đi. Lo gì nữa quý vị ạ, ngại ngùng gì nữa mà không nỗ lực tự mình niệm và đem câu niệm Phật trao truyền cho tất cả chúng sanh có duyên. Ở tại trong quán Vô Lượng Thọ, quý vị thấy Đại Thế Chí Bồ Tát khi Ngài khởi chân, khi Ngài ngồi xuống, rúng động cả tam thiên đại thiên thế giới, làm cho cõi nước ở trong tam thiên đại thiên thế giới đều chấn động. Đây là gì quý vị? Vì trí tuệ đó vượt hơn tất cả, cao cả hơn cả, dũng mãnh hơn cả. Cho nên khi trí tuệ đó đụng tới, chuyển động, thì tam thiên đại thiên thế giới, tâm của chúng sanh đều chuyển động. Ở đây quý vị thấy, chúng ta bây giờ đến cái giai đoạn này, hãy lấy câu A Di Đà Phật để chuyển biến tam thiên đại thiên thế giới đi, để làm cho chấn động tận hư không biến pháp giới đi. Chúng ta niệm Phật, Phật niệm theo chúng ta là không những Đại Thế Chí Bồ Tát có uy đức uy thần như vậy mà chư Phật còn vượt thắng hơn nữa. Cho nên khi chúng ta phát lên lời niệm thì cùng chư Phật niệm là với một cái lực đường đó, với một cái hậu thuẫn đó, với một cái sức mạnh đó, chúng ta còn ngại gì nữa cái gì, còn lo sợ gì nữa, sợ người ta cười, sợ người ta chê, sợ người ta chế nhiễu mà. Không lo cái gì, chư Phật tán thán là, chư Phật hộ niệm, chư Phật gia trì là. Cho nên hãy vững tiến đi, hãy đứng thẳng người đi, hãy ở trong đó hoan hỷ niệm Phật lên đi, tất cả hợp lại, hòa lại, để chúng ta cùng nhau niệm Phật, phá bỏ hết chướng ngại, phá bỏ hết phiền não nghiệp chướng, để đưa tất cả chúng sanh về với Phật là con đường chúng ta đi như vậy, lực lượng rất là nặng, rất là mạnh mẽ quý vị. Chúng ta không thấy, chúng ta không thấy nó hiển hiện, nhưng mà trong đó các ngài đã vân tập, đã quý tụ, đã cùng nhau để mà tán thán, để cùng nhau mà phá bỏ những chướng ngại, những trong đó nghiệp chướng của chúng sanh, mà dẫn dắt chúng sanh, hướng dẫn chúng sanh đi về con đường giác ngộ ngắn nhất, gọn nhất, đơn giản nhất, cứu cánh viên mãn thành công rốt ráo nhất. Đây quý vị, đó là con đường Phật đạo. Phật ra đời chỉ dạy cho chúng ta điều này quý vị. 84,000 pháp môn đều hướng về cực lạc. Ở trong đó tất cả pháp môn tu, pháp môn gì đến cuối cùng cũng là Tây Phương, cũng là niệm Phật. Bây giờ chúng ta đã vô được rồi, chúng ta đã tin tưởng rồi, bây giờ không cần nói nhiều nữa, mà hãy hành động đi, mà hãy thiết thực ở trong đó làm thế nào cho đạt được ích lợi tối thắng nhất. Ai có vấn đề, ai có trở ngại, ai ở trong đó, trong tu hành ở trong đó còn nhiều chướng ngại, còn nhiều phiền não, chúng ta hãy nhìn lại là hậu thuẫn của chúng ta là chư Phật mười phương sẽ giúp chúng ta vượt thắng hết tất cả. Đây là tin thì cái gì à? Muốn gì Phật cho đó là ngài á Lưu Di Dân ở trong đó tham dự cái pháp hội, tham dự liên hữu với ngài tổ Huệ Viễn Đại Sư. Huệ Viễn Đại Sư kết tập ở trong đó nhóm họp chúng 123 vị và đến Lô Sơn để làm niệm Phật đường cùng nhau tu hành. Thì trong đó có ông Lưu Di Dân. Lưu Di Dân là sao quý vị? Niệm Phật ở trong đó, cảm Phật, tưởng đến Phật, ước gì Phật A Di Đà xoa đầu thọ ký an ủi. Thì ở trong đó mình cảm thấy trong đó công phu nó tăng tiến, nó vượt thắng hơn à. Ngài tưởng như vậy thì Đức Phật A Di Đà hiện thân xuống và đưa tay rờ đầu an ủi phóng quang Lưu Di Dân. Rồi trong đó Đức Phật xoa đầu cho ông, rồi ông lại khởi nghĩ ước gì Phật lấy y khoác cho ta, ước gì ta được Phật nó tự ngài mặc cái y cho ta, lấy y của Như Lai mặc cho ta. Ngài tưởng như vậy thì Đức Phật A Di Đà hiện thân xuống lấy y trùm lên người Lưu Di Dân. Cho nên chúng sanh ước cái gì, muốn cái gì thì Phật thỏa mãn cho mình. Để làm sao? Để cho có cái hành trang trên con đường tu hành dũng tiến lên. Còn chúng ta nó Phật đó sao không phóng quang, không tới xoa đầu chúng ta? Có không quý vị? Có rồi là, chứ không phải là không là. Phật đã hiện thân là, thầy Phật đã hiện ra hoa sen cho chúng ta thấy là. Phật ở trên không, ở trong đó, trên ánh mặt trăng, ở trong đó hiện hình tướng rõ ràng. Còn gì không nữa quý vị? Còn đợi gì nữa? Còn đợi gì mà không đứng lên ở trong phiền não nghiệp chướng mà niệm đến A Di Đà Phật đi. Đây quý vị thấy, chúng ta ước, chúng ta muốn, Phật cảm, Phật hiểu và Phật hiển hiện cho chúng ta. Bây giờ sợ gì nữa quý vị? Còn lo gì nữa? Mà không hạ thủ công phu rồi, xấu quê à, phát ngôn này cho bà già ông cụ à. Đây không phải là, đây là phương tiện của Phật là. Cho nên ai có duyên mình hãy dũng tiếng đứng lên đi là, cùng nhau niệm Phật đi quý vị. Niệm Phật cho vang cả tam thiên đại thiên thế giới. Đừng có nghĩ một câu niệm Phật chúng ta tầm thường mà. Trong thơ nhắc nhở người niệm Phật nói chúng ta ích lợi của người niệm Phật gì? Không những lợi ích cho cái nhóm đó, cho đạo tràng đó, không những lợi ích cho cái thành phố đó, không những lợi ích cho cả vùng đó, cho quốc gia đó, cho thế giới này, mà đến tam thiên đại thiên thế giới, đến tận hư không biến pháp giới đều đạt được sự lợi ích. Đây quý vị, chúng ta đã khởi lên cái tâm niệm Phật thì chư Phật đều vân tập tới để hộ niệm. Các ngài vân tập tới, ánh quang minh của ngài, phúc báo của ngài, công đức trí tuệ của ngài tỏa ra làm cho chúng sanh ở nơi đó đạt được lợi ích mà không hay không biết. Còn những người nào là cái nhân tố đó trực tiếp được ảnh hưởng, trực tiếp được Phật hộ niệm gia trì là, này quý vị trong khoe mà ở trên làng nó bị rõ ràng là rất nhiều người chứ không phải một người là, mà không những ở trên làng mà ở tại các nơi, nơi nào có người niệm Phật đều nhìn thấy Phật. Ở nó trăng, ánh mặt trăng đó quý vị. Có người ở trên internet nói cho chúng ta là, ủa sao mà những gì con thấy ở trên mặt trăng giống như thầy tả ở trên làng quá vậy. Rõ ràng như vậy quý vị. Nơi nào chúng sanh cảm, nơi đó ứng là. Lưu di dân cảm đến một tiếng, ước gì Phật lấy tay xoa đầu ta, an ủi ta, để khích lệ ta, để ta dũng mãnh tinh tấn niệm Phật. Phật lập tức hiện thân, lấy tay vàng xoa đầu ngài. Ngài lại khởi tưởng, ước gì được Phật đó, tự mình đó, tự Đức Phật mặc y cho ta, để chứng cho ta giải thoát xuất ra khỏi tam giới. Nhà Phật lập tức lấy y trùm cho là. Quý vị thấy cái cà sa của tôi mà nó lạ hơn các thầy không? Nó khác hơn các thầy không quý vị? Đây là chính Đức Phật A Di Đà đi sai ra. Đây là chính Đức Phật A Di Đà thiết kế đó quý vị ạ. Ai thiết kế? Hòa thượng Tịnh Không khởi lên một ý niệm, Phật ở trong đó dạy cho chúng con mặc sắc hoại y, hoại sắc. Mà bây giờ mặc cái y vàng, mặc cái y đỏ này không phải màu hoại sắc, không như lý như pháp. Bây giờ không biết phải làm sao là. Hòa thượng khởi lên một ý tưởng như vậy thì ông thợ may ông nói chiều tới gặp hòa thượng, sẵn vải vóc chuẩn bị hết rồi thầy, pháp sư con chuẩn bị hết vải rồi, bây giờ chỉ cần đo kích thước của các thầy rồi con về mau mau may. Hòa thượng nói, ai nói với ông vậy ạ? Tôi mới mời ông vô đây chưa nói một lời nào, ông nói ông mua vải, ông nói ông mua đủ đủ hết, ai nói cho ông vậy? Dạ trưa con ngủ Đức Phật A Di Đà tới nói cho rồi là, tới nói phải may áo như thế nào, như lý như pháp, mặc áo như thế nào cho cái màu ở cái gì, cái màu sắc là hoại sắc như Đức Phật thấy tôi nói. Cho nên A Di Đà lập tức ứng hiện dạy cho ông thợ may hãy làm cái y như vậy. Quý vị coi băng lúc trước của hòa thượng, 10 năm trước hòa thượng mặc áo y gì quý vị, màu vàng màu đỏ đó. Đó, mấy năm sau đây á, hòa thượng mặc y nào quý vị, lên thuyết pháp mặc y nào, y này là, cho nên chúng sanh cảm một cái Đức Phật ứng mà đói hoài quan tâm lo lắng cho chúng ta, miễn sao chúng ta thành công. Bây giờ quý vị còn ngại gì nữa mà không hạ thủ công phu, ngại gì nữa mà không niệm lên câu A Di Đà Phật, ngại gì nữa mà không hòa với nhau, kết lại với nhau, đứng dậy mà phá vỡ sanh tử, xuất ra ngoài tam giới quý vị, kết lại mà bốn người cùng tu, đó là một tăng đoàn, y theo giáo pháp của Phật mà tu, đó là một tăng đoàn. Bất luận tại gia hay là xuất gia, ở trong đó ngài Ấn Quang rõ ràng nói, người tu hành bất luận tại gia hay xuất gia, miễn làm sao ở trong đó sống hòa hợp với nhau, biết có lo toan cho người, biết thành tựu cho người, biết có giữ cái phần xấu cho mình, đem phần tốt cho người, ngày đến tối, tối đến sáng, luôn luôn trì danh niệm Phật, người đó nhất định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Lời khai thị rõ ràng, đơn giản, rốt ráo là chỉ một tờ thôi quý vị. Trong đó quy á, quy tắc tu học của Ấn Quang Đại Sư quý vị coi, dễ thuộc không? Rất là dễ à. Chúng ta đọc một ngày là thuộc luôn cái bài đó. Lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư, ngài nói như thế nào? Nhất định vãng sanh, nhất định thành tựu là bất luận là người tại gia, bất luận là người xuất gia, ở trong đó tâm chúng ta luôn luôn có Phật, hãy nghĩ tốt cho người, hãy thành tựu cho người, thành nhân cho người chi mỹ, hãy ở trong đó chịu thiệt thòi, chịu ở trong đó, ở trong đó sao quý vị, chịu thay người, chịu khổ cho người, không phải làm những cái việc á, trèo non đao xuống biển sâu, mà quý vị thấy có việc gì khó mình làm trước, có việc gì dễ để cho Phật tử, để cho đại chúng, để cho liên hữu đem cái phần tốt cho họ, những gì người ta không chê, người ta không ăn, chúng ta thọ, miễn sao nó đừng có hư thì thôi, đừng có thối thì thôi, còn để phần ngon cho đại chúng cúng dường đại chúng ra. Như vậy, chỉ có như vậy thôi quý vị, đâu có phải leo non đa đâu, đâu có cần xuống biển sâu đâu, mà chúng ta hãy khởi cái tâm vì người một chút, không nói chúng ta làm đại Bồ Tát, mà nói chúng ta làm người tốt chút xíu quý vị. Rồi từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, luôn luôn niệm Phật không rời, người đó nhất định vãng sanh. Quá hay không quý vị? Quá tối thắng là không cần phải khai ngộ, không cần phải nói huyền nói diệu, không cần hết tất cả những kênh kinh điển cao xa, mà một người bình thường, đơn giản, chất phát đều có thể làm được quý vị. Đây là phương tiện của Phật đó, đây là cứu cánh của Phật đó, đây là không phải là phương tiện của tổ đâu, không phải là phương tiện của Bồ Tát đâu, không phải là phương tiện của Pháp Sư, của Hòa Thượng đâu, mà là phương tiện của Phật. Bao nhiêu năm tu hành, bao nhiêu kiếp tu hành, bao nhiêu tìm kiếm, bao nhiêu những quán sát để tìm đến cái cơ hội, cái phương tiện, cái phương pháp dễ dàng nhất, rốt ráo nhất, cúng dường cho tất cả chúng sanh. Tại sao chúng ta còn lưỡng lự cái gì? Tại sao chúng ta còn ngần ngại? Tại sao chúng ta còn lo sợ? Bây giờ đã đến thời cơ rồi, đến trong đó đến thời điểm rồi, phúc báo đủ, thiện căn đủ, nhân duyên đủ rồi, là bất khả dĩ thiểu thiện căn, phúc đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. tất cả đều có đầy đủ thiện căn, phúc đức và nhân duyên rồi. Đầy đủ chỗ nào quý vị? Đầy đủ ở chỗ chúng ta chịu lấy thiện căn của Phật bao nhiêu kiếp tu hành. Đầy đủ bởi chúng ta chịu nhận phúc báo vô cùng vô tận của Phật. Đầy đủ bởi chúng ta lấy được tất cả phương tiện nhân duyên, chấp nhận những phương tiện của Phật. Cho nên người đó đầy đủ thiện căn, phúc đức, nhân duyên là người đó nhất định vào sanh quý vị. Là trong kinh A Di Đà nói như vậy. Chúng ta đảo lại một chút quý vị. Bất khả dĩ, không thể nào có một chút thiện căn, không thể nào vì một chút phúc báo, không thể nào vì một chút nhân duyên mà có thể sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thì người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc đầy đủ thiện căn, phúc đức, nhân duyên ở chỗ nào quý vị? Họ chịu nhận, họ chịu lấy trí tuệ của Phật làm trí tuệ của mình, họ chịu lấy phúc báo của Phật làm phúc báo của mình. Họ không có quê, không có sợ mất mặt để nhận công đức phúc báo của Phật làm chính công đức phúc báo của mình. Tại sao không nhận cái gì? Chúng ta sợ lấy phúc báo của Phật, của ông cha của chúng ta quê à, mất mặt à. Tại sao Phật cho cái gì à mà chúng ta không chịu nhận à? Chúng ta không chịu thọ à? Chúng ta chỉ chạy vòng coi cái phúc báo, có nhân duyên, cái thiện căn của mình, thiện căn của mình, phúc báo của mình như thế nào quý vị? Thiện đạo đại sư nói hãy tin đi. Tin gì? Tin chúng sanh, tất cả mọi người ở đây đều là nghiệp chướng sâu dày. Hãy tin đi, mọi người đều phiền não đầy dẫy. Hãy tin cho chắc chắn đi, tất cả mọi người ở trong đó tội chướng đầy đầu. Ở đâu mà có thiện căn, ở đâu mà có phúc báo, ở đâu mà có nhân duyên? Cho nên thiện đạo là hóa thân của Đức Phật A Di Đà xuống đây nói. Ở trong tứ thiếp sớ nói giảng được kinh A Di Đà, ngài nói rõ ràng hãy tin tưởng là, và hãy tin rằng Đức Phật A Di Đà không có nguyện suông. Hãy tin rằng 48 lời đại nguyện của Phật ở trong đó là đầy đủ công đức, không phải là nguyện chơi. Là hãy tin đi, lời nói của Phật không phải giỡn chơi. Là bởi vì tin đó, ta có phương tiện cứu chúng sanh, ta có nguyện lực vớt chúng sanh, ta có đủ thần thông diệu dụng để cho chúng sanh đắc được. Đây nghiệp lực đó, phiền não đó, nghiệp chướng đó biến thành thiện căn, phúc đức, nhân duyên, ta cho hết chúng nó. Đây quý vị thấy chịu tin chưa? Là tin rồi đứng dậy mà đi đi à. Tin rồi dậy, tin rồi trong đó đừng có ngần ngại gì nữa, đừng có lo lắng lo toan gì nữa. Hãy lớn tiếng vui vẻ niệm một câu A Di Đà Phật đi. Đừng có đem công đức vô lượng đó đánh đổi những cái tầm thường phàm phu ở thế gian này. Chúng ta mặc muốn sao muốn, miễn là trong đó, miễn là mình đã tích được rồi, miễn là mình thỏa mãn được rồi, công đức gì trí tuệ gì mặc kệ, đây phàm phu rồi. Giờ chúng ta chuyển lại cái việc nhất định không đánh đổi nữa. Lúc xưa chúng ta đánh đổi công đức phúc báo, đánh đổi cơ hội vãng sanh, đánh đổi cơ hội về với Phật, đánh đổi với những chuyện thế gian. Bây giờ bỏ chuyện thế gian ơi, đừng có dụ ta nữa. Những cái lợi ích đừng có đem những cái lợi ích tầm thường của thế gian mà có thể lấy đi cái phương tiện cơ hội vãng sanh của ta. Ta nhất định không thèm đâu. Bây giờ chúng ta nhất quyết một câu A Di Đà Phật, không rời là không có bị nó dụ nữa cái gì, thế gian nó dụ nữa. Cho nên người nào bây giờ ở trên làng, ở trên làng sao quý vị? Người nào có chuyện gì đó mà tới nói tôi là lập tức có bài pháp đi. Khóc lóc kêu oan, tôi không cần biết, tôi không cần biết đúng hay sai, phải hay trái, mà tôi chỉ biết rằng là quá là tội nghiệp, là đem lấy cái cơ hội vãng sanh, đem đi ba cái chuyện thị phi nhân ngã, phải trái trắng đen cho thỏa mãn mình, miễn cho sao ở trong đó mình ở trong đó đỡ tức là được rồi, nó oan quá. Bởi vì giờ cho nên ở trong đó có người tới làng trong đó tu, cái biểu tu á mấy tuần rồi được cái gì, để được một cái biện á, biện bạch à, để đạt được cái biện minh à, để cho mình là phải à, để cho người khác là trái à. Có nhiêu đó mà đỏ hết tiền tài năng lực thời gian xe cộ rồi á, lạnh lẽo ở trên đó mà tu 3 tuần 4 tuần để lấy một lời biện minh à. Cho nên á, ta nói sao mà dại quá vậy à, sao mà ngu quá vậy à, bao nhiêu công tu hành á ở trong đó đánh đổi bằng một lời biện minh à. Thầy à, nói con một tiếng cho công bằng đi, lại kéo tôi vô nữa. Tôi nói lời công bằng à, đừng có quá dại đi là. Đây quý vị thấy, chúng ta nhất định không để thế gian, chúng ta nhất định không để phiền não, chúng ta nhất định không để thị phi nó lấy công đức của chúng ta. Hãy đứng dậy đi là. Ba cái tầm thường đó mà vẫn để trong tâm, vẫn thầy cho con một lời cho nó trước đại chúng, cho con đã tức đi là. Quý vị à, ngu thì cũng ngu vừa vừa chứ là, dại cũng dại vừa vừa thôi chứ là. Một lời nói của tôi ở trong đó quý vị đỡ tức rồi ha. Rồi bao nhiêu á một công phu tu hành đem bỏ cống hết à. Cho nên nó nói rồi khóc vẫn còn ức trong đó, vẫn còn ấm ức trong đó à. Thầy con oan quá à, oan cái chỗ nào? Tôi nói à, quý vị quá là oan uổng à. Công phu tu hành trong đó quý vị đánh đổi một cái, lấy một vài cái miếng, một vài cái lợi ích nhỏ nhỏ, bao nhiêu cái thù thắng ở Tây Phương Cực Lạc, bao nhiêu hình tướng trang nghiêm, bao nhiêu thần thông trí tuệ, bao nhiêu từ bi, bao nhiêu quảng đại, quý vị bỏ hết để lấy một vài cái lợi ích nhỏ nhoi là. Cho nên tôi không nói, không xét đúng hay sai, mà tôi chỉ xét công phu có hay không là. Bây giờ chúng ta chịu công phu chưa quý vị? Hay là chịu cãi, hay là chịu làm luật sư, hay là làm trạng sư, toàn là thế gian không là. Mà hãy về với Phật đi, hãy niệm lấy một câu A Di Đà Phật đi, chuyện đó toàn là chuyện giả không à, đâu có chuyện nào thiệt đâu quý vị. Cho nên chúng ta nhất định không hướng dẫn mọi người làm trạng sư, chúng ta nhất định không hướng dẫn mọi người làm luật sư, không có biện minh, ai biện minh càng chết thà. Thiệt thòi một chút có lo gì quý vị, mất mặt một chút có sợ gì, miễn tâm chúng ta tương ưng với tâm Phật là tốt rồi, miễn Phật hiểu được chúng ta là hay rồi quý vị. Quý vị thấy không, lời nguyện trong đó là xin ta nguyện như vậy, xin chỉ Phật biết tâm chúng ta, hồi hướng đó quý vị, nguyện ngã lâm chung vô chướng ngại, A Di Đà Phật viễn tương ninh, Quán Âm sái cam lồ sái ngã thủ, Đại Thế Chí đem kim đài an ngã túc. Quý vị quá hay không ạ? Ở ngay đây người ta giành giật, người ta tranh cãi, chúng ta đợi Quan Thế Âm rưới cam lồ, chúng ta chờ Đại Thế Chí đưa kim đài để mà an cái chân của chúng ta, an ngã túc lại. Rồi ở nơi đó sao quý vị? Khi hai vị Đại Bồ Tát làm xong cái nhiệm vụ của mình rồi, làm xong cái nhiệm vụ ấy là rưới cam lồ cho phiền não nó tắt, để kim đài cái hoa sen cho nó an cái ngã, để cho nó an cái chân nó đừng có đi râm nữa. Rồi Phật A Di Đà phóng quang tới nâng cảnh giới của nó lên, nâng công phu của nó lên, và một tay duỗi, một tay co liền tới ao Liên Trì. Cánh tay co duỗi đáo Liên Trì trong một niệm mà. Tới Liên Trì rồi sao quý vị? Thì hoa sen hé nở. Hoa sen hé nở là lập tức thấy được Từ Tôn là Đức Phật A Di Đà Phật hiển hiện ở trên cái hoa sen của chúng ta, và phóng quang tới gia trì quán đảnh. Không những Đức Phật quán đảnh mà chư Phật mười phương đều vân tập, mỗi vị đều thầm cánh tay vàng xuống, và từ ở những cánh tay của các ngài phóng ra quang minh để mà an ủi chúng ta. Giỏi lắm con, quá giỏi là con đã về đến với chư Phật rồi. Thôi bây giờ thừa thần lực của chư Phật mà con phóng quang thiện thần thông, biến thập phương để cúng dường chư Phật, để thừa sự chư Phật để mà phổ độ chúng sanh đi con. Bây giờ chúng ta ở đây tới để mà quán đảnh cho con. Cho nên hành giả lập tức được thọ quán đảnh pháp. Đức Phật dùng đại pháp đem tâm đại bi, lấy biển của tứ hải đem phóng lên, nhiều nhỏ lên đầu của hành giả. Hành giả ở trong đó được chư Phật mười phương tuyên dương, nó là Pháp Vương Tự, nó là Thái Tự, nó là Bổ Sứ Phật, nó sẽ thành Phật trong thời gian ngắn. Đây quý vị, cái lý luận của tịnh độ chỗ này nè. Cái cứu cánh của tịnh độ chỗ này nè, quý vị coi lại 16 bức tranh, 16 bức tranh trong Quán Vô Lượng Thọ đó quý vị. Ở trong đó kinh trong đó nó không rõ, nhưng mà người ta phóng ra người ta vẽ lại rất là hay. Khi mà hành giả ngồi ở trong hoa sen hé nở, thì ở trên không chư Phật mười phương thầm tay phóng quang gia trì cho hành giả. Đây mới là quán đảnh pháp đó quý vị, thọ quán đảnh pháp chỗ này. Lấy biển, lấy nước biển của tứ hải. Tứ hải không phải là đại dương của chúng ta, mà nước biển của tận hư không biến pháp giới, của tam thiên đại thiên thế giới. Ở trong đó, lấy nước biển của đại hải và nhỏ lên đầu, dùng đại bi tâm nhỏ lên đầu của hành giả, trao đại pháp, trao mật pháp, trao tối thượng pháp cho hành giả. Tất cả cứu cánh viên mãn của Phật pháp giao lại cho hành giả. Đây quý vị thấy, chúng ta gần với Phật, chúng ta nương nhờ Phật, có gì hại đâu quý vị, toàn là lợi ích không. Để xong về quý vị, cái bài hồi hướng đó chúng ta sẽ triển khai. Sau Phật thất đó, trong đó mai mốt, trong đó sau Phật thất chúng ta làm đại hồi hướng. Trong một cái quyển kinh đây, trong đó bài đại hồi hướng đó, trong đó làm trong đó để sao, để khuyến tính chúng ta, để cho chúng ta thấy được á, lấy cái quyển kinh để chúng ta thấy được á, hoan hỷ vui vẻ với những gì mình làm, chứ không phải mời với cái uể oải, chứ không phải bước những bước chân nặng nhọc, những bước chân ở trong đó khó khăn, mà chúng ta hoan hỷ là mỗi trong một khóa tu như vậy là gần kề Như Lai, mỗi một bước chân là gần tới tịnh độ. Đây quý vị thấy, chúng ta ở nơi đó khuyến tấn mọi người hãy mau mau niệm Phật, hãy mau mau kinh hành là để rồi ở cuối cùng làm sao quý vị, chúng ta nhịp bước, chúng ta giống chúng ta những bước chân vững chắc như là những người chiến sĩ đi diễn hành bước chân rầm rập như vậy quý vị ạ. Và song song với những bước chân đó thì đồng cất lên tiếng niệm Phật hoan hỷ vui vẻ trong đó là cho nên cái bài hồi hướng trong đó, ở trong đó mình á nhất định á phải triển khai, phải áp dụng là để rồi á đến cuối cái khóa tu đó cái việc đổi cái tâm niệm Phật lại cái việc mà chúng ta vừa kinh hành vừa nhịp bước mà vừa niệm một cách hùng dũng, cách nhịp nhàng, cách hoan hỷ hân hoan. Có Phật rồi, có tịnh độ rồi, chúng ta đã tới gần tới rồi là chứ không có cái tà cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mỗi một niệm như vậy là một bước chân nhịp nhàng tiến bước hướng về Tây Phương, nhất định vãng sanh Tây Phương cực lạc. Này quý vị, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ đều có ý ở trong đó, chứ không phải tầm thường, không phải là phương tiện tầm thường của chúng ta đâu. Để làm sao cho chúng sanh hoan hỷ vui vẻ niệm Phật, để chúng sanh biết mình có thành công, có kết quả, chứ không phải tu đến hồi cứ chìm liễm không biết đi đâu. Mà chúng ta càng niệm, càng tham dự Phật thất, càng ở trong đó tu, mình càng thấy hoan hỷ vui vẻ, càng thấy gần kề Thế Tôn. Mỗi một niệm thì thấy được từ tôn, mỗi một bước thì tới gần tịnh độ. Là ấy quý vị thấy ở như trong tam thời hệ niệm Trung Phong Thiền Sư cũng là rất là hay, cũng khuyên chúng sanh niệm Phật, mà trong đó những lời khai thị của ngài rõ ràng thấu đáo. Là cho nên ở đây chúng ta cứ nghĩ đến cái ngày mà được về với Phật hay biết chừng nào quý vị, mà ngày đó đâu có xa đâu. Cứ để trong tâm của mình có ngày mình sẽ được như thế nào quý vị, sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn như thế nào. A Di Đà Phật viễn tư nghinh, là từ 10 vạn ức Phật độ ngài thân chinh tới để mà nghinh đó chúng ta, chứ không phải chúng ta nói ngài ở xa quá thôi cho gửi cho nó một văn thơ, một lá thơ, một gói quà biểu chào mừng các con đến với Tây Phương, không có đâu. Mà A Di Đà Phật từ ở xa sẽ thân chinh tới để tiếp dẫn chúng ta, là A Di Đà Phật viễn tương nghinh, tương phùng nghinh tiếp, là tự ngài sẽ gặp gỡ chúng ta, chứ không phải gửi một văn thơ cho một vị Bồ Tát, cho một người thị giả tới đây, Đức Phật A Di Đà cho đây là chào mừng tới, không có đâu. Mà là gì? Viễn tương nghinh, là viễn là từ xa, tương là gặp gỡ, tự mình gặp gỡ tương phùng, và nghinh là nghinh đón. Nghinh đón như thế nào? Quán âm cam lồ sái ngã đầu, thì quán âm đem tịnh bình cùng cành dương liễu, những phiền não nghiệp chướng mà chúng ta phủ, vi tế phủ chưa được, ngài lập tức rưới cam lồ cho phiền não nó tiêu hết quý vị, cho lửa dục vọng, cho lửa sân hận nó tắt ngấm hết. Đây quý vị, đem những cái lửa đó tắt hết tất cả rồi thì sao? Thế chí kim đài a ngã túc. Đức Đại Thế Chí lập tức đem kim đài để an ổn cái chân của chúng ta. Đôi chân á, luân hồi lục đạo của chúng ta, đôi chân á, để tha phương cầu thực của chúng ta, cho nên cho nó an lại cái gì. Thế chí kim đài an ngã túc, nhất sát na trung ly ngũ trược. Khi chúng ta có kim đài rồi, khi chúng ta có hoa sen rồi, thì trong một sát na lập tức lìa ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, trong đó là tất cả những ô trược đó trong một sát na, trong một niệm đều lìa ngũ trược. Là quý vị thấy không, quá lạ là bao nhiêu những cái trược ác, những cái kiến giải, những cái phiền não lập tức lìa khỏi hết. Đây là cái công phu của chúng ta cần không kia? Cần tu đoạn 88 phẩm kiến hoặc không? Cần đoạn 81 phẩm tư hoặc không? Không cần. Là mà 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc đó vẫn còn trần sa hoặc, vẫn còn vô minh hoặc chưa bỏ được. Mà đây trong đó nhất sát na trung lìa ngũ trược. Ngũ trược ác thế, bao nhiêu phiền não, bao nhiêu vọng tưởng, bao nhiêu vô minh đều trôi lăn hết, đều trôi lìa hết cả. Và sao? Khoảng tay co duỗi đáo liên tỳ, Đức Phật A Di Đà liền phóng quang từ bạch hào của Ngài, nâng phẩm vị chúng ta, cho chúng ta khai mở trí tuệ. Lập tức như thế nào vậy? Tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh, A Di Đà Phật quốc. Đây là gì? Con đường tu hành chúng ta đợi như này nào. Nếu mà Đức Phật không làm những cái thủ tục này đó, đố cái vị tâm bất điên đảo, đố mà chúng ta giữ được cái tâm bình tĩnh, ngay thiền sư cũng chết nữa chứ đừng có nói. Vì sao quý vị? Vì trong đó ngủ ấm, trong đó nó chuyển đổi, trong đó định chúng ta chưa đủ, chưa thấy được tánh, không thể nào không điên đảo được. Còn ở phàm phu chúng ta thì sao quý vị? Thân nhân bà con gần bye bye rồi, bye bye mà vĩnh viễn đi chứ, không biết đi về đâu nữa, rồi không biết mình sẽ tới đâu nữa, tâm có điên đảo không quý vị? Nhất định điên đảo. Đó là chưa nói cái đau, chưa nói ở trong đó cái tứ đại nó phân ly, tứ đại đất nước gió lửa nó phân ly, nó xé ra cái gì, xé ra như đau phong, như là gió, con dao gió đó nó xẻ, phong đau xẻ thân, chịu sao nổi cái gì à? Gió mà gió lạnh đó, mà nó xoáy vô mà nó xé thân thể chúng ta, quý vị thấy như thế nào? Gọi là phong đao, cái con dao bằng gió xẻ thân, là chia rẽ tứ đại. Là thì sao? Có bàng hoàng không quý vị? Có thảng thốt không? Có đau đớn không? Có bình tĩnh được không? Giỡn à, dễ dầu gì mà bình tĩnh, dễ dầu gì mà tâm không điên đảo quý vị. Cho nên nếu mà Phật không qua cái thủ tục này thì chúng ta tâm không thể nào không điên đảo. Tâm bất điên đảo tức đắc vãng sanh, A Di Đà Phật quốc. Cho nên ở đây trong đó, khi Quan Thế Âm Đại Thế Chí, khi Đức Phật A Di Đà phóng quang, khi đại chúng vân tập rồi, thì hành giả lập tức được tâm bất điên đảo. Quý vị thấy kinh A Di Đà hay không quý vị? Nói rõ chúng ta nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nại chí thất nhược, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Cho nên ở đây quý vị, trong cái nguyện này nói rõ các ngài tới để làm gì. Người thì tắm rửa, lấy cam lồ tắm rửa cho nó sạch sẽ, cho nó tắt hết phiền não, cho nó hết hết giận và hờn, cho nó hết những cái gian dối. Rồi người thì đưa nó cái đài sen. Người ở trong đó thì trong đó chư đại chúng đều có quang minh sáng rỡ ra, cho nó thấy hình ảnh tốt đẹp quá. Rồi Đức Phật phóng quang, Đức Phật co tay, duỗi tay, lập tức trong khoảnh khắc, trong sát na, tới liên trì là. Đừng có lo, đừng có ngại là đi bằng cách nào, về như thế nào, chỉ là vọng tưởng phân biệt là. Mở đây cái vị Đức Phật đó, lo đủ đầy cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần hạ thủ công phu, chúng ta chỉ cần nhớ Phật, chúng ta chỉ cần bỏ đi vọng tưởng, bỏ đi những thị phi, bỏ đi những oan ức, bỏ đi những thiệt thòi. Càng thiệt thòi càng tốt, càng ăn oan ức càng hay là. Để chi cái việc? Để chán ta bà này quá. Cha bà này ở trong đó không có gì hay cả, toàn là việc oan, oan từ đầu đến đuôi à. Còn ở đây mà chúng ta cãi nghĩa vẫn còn tốt, vẫn còn luật sư, vẫn còn luật pháp, cho nên cãi vẫn còn sống được. Thôi càng oan càng thiệt thòi càng hay là. Chúng ta ở đây làm gì cái gì à? Cho nên ở đây ở trong đó đến cuối cùng chúng ta về được ao liên trì rồi. Ao liên trì rồi thì sao quý vị? Liên hoa khai hậu kiến từ tôn. Cái liên hoa sen của chúng ta sau khi nó khai mở, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, thì đây là liên hoa khai hậu. Hậu là sau khi liên hoa nó khai thì thấy được từ tôn, thấy được người cha lành, thấy được đấng từ phụ là. Thấy như thế nào quý vị? Thân thính pháp âm khả liễu liễu. Không phải thấy không đâu, mà Đức Phật lập tức khởi ra pháp âm, nghe được pháp âm của Phật rồi, từng câu từng chữ đều khả liễu liễu. Khả là có khả năng, liễu là hiểu, mà hiểu sâu nữa hai cái liễu quý vị. Liễu ở ngoài chưa đã, chưa đủ, phải liễu thêm một cái nữa. Liễu, liễu. Quý vị thấy không nào? Ở đây chúng ta một cái liễu cũng chưa hết nữa. Nội kinh A-di-đà là liễu không quý vị? Cái bề thô của nó còn chưa liễu à. Nói chi cái bề tế của nó liễu liễu, làm sao liễu? Cái nội kinh A-di-đà quý vị thấy, chúng ta toàn là dùng kinh A-di-đà nói không, không ở ngoài kinh nào, không ra ngoài kinh điển nào, mà liễu không cái gì. Bởi vì cho nên khi thấy từ tôn thì trong đó sao? Thân là thân chinh, là tự mình. Thân thính pháp âm khả năng liễu liễu, phá đi chấp trước, phá đi phân biệt, phá đi vô minh là. Cho nên lộ hết chân thường, lộ hết chân tâm trong đó. Một lời pháp âm của Phật đều thấu hết tâm can của chúng ta. Rồi sao cái việc? Thính dĩ tức ngộ vô sanh nhận. Nghe được rồi thì tất nhiên lập tức ngộ được vô sanh pháp nhận. Lúc đó mình ấy, nhận không còn phải dụng công nữa cái việc. Bây giờ chúng ta nhẫn á, nhẫn, nhịn, nhường, khó quá không quý vị? Tức quá là. Tức như vậy mà bán nhẫn, tức như vậy mà ráng nhịn, tức như vậy mà cũng phải nhường. Phải tức không à, vẫn còn dụng công. Đến vô sanh pháp nhẫn thì tự nhiên vô công dụng hạnh đều đạt được hết à. Đây là chúng ta đến cái tầng cao của Phật pháp ấy, chứ không phải tầm thường. Vô sanh pháp nhận, không còn sanh khởi nữa, mà tự nhiên nó nhận. Còn bây giờ chúng ta phải nhận, nghe nghe một lời âm hưởng nhận, nghe cái âm thanh đó, cái ảnh hưởng của âm thanh đó, nó phỉ báng mình, nó chỉ trích mình, nó chê bai mình, cái ảnh hưởng của nó, âm thanh của nó, ráng mà nhận đi là khó không quý vị? Wow, nó đau lỗ tai, nó xoáy vô tim, là nghe một lời ở trong đó thiệt sự tức muốn chết đi là lời nói quý vị, lời nói nó xoáy vô tâm đó quý vị, nó xoáy vô tâm, nó xoáy vô tim. Cho nên nhiều người nghe sao quý vị, học máu chết liền tại chỗ. Những người nào đau tim á, đứng tim chết tại chỗ. Đây không phải thường nó âm hưởng đó quý vị. Cho nên ở trong đó ai đừng có dạy, có tiền có bạc đừng có dạy, nó muốn mình chết thì nó lấy tiền đó, nó cứ khích mình hoài, không cần gì hết, khích ba hôm đứng tim chết. Đây nó âm hưởng nhận đó quý vị. Cho nên chúng ta kệ nó nói gì nói, mình vẫn cười vẫn niệm Phật, chúng ta qua khỏi âm hưởng nhận rồi. Khó không vậy? Coi dễ vậy chứ mà khó lắm à. Quý vị thấy nghe 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 mà mặt đỏ đỏ lên, nghe xong cái là tim nó đập thùm 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 trong đó. Đây mới cái âm hưởng nhận, chưa phải vô sanh pháp nhận. Rồi đến nó nhu thuận nhận, là sống chung với nó nè, hòa với nó, nhịn nó, nhường nó, nhẫn nó. Quý vị thấy khó chịu không? Hồi xưa nó oan gia, bây giờ mình phải hầu nó, coi trái ngược không, coi có chịu nổi không nè. Đây quý vị, cũng là dụng công, là vẫn là tâm công phu thô, công phu thường, là công phu chưa đến đâu, là nó về đến nó Phật làm sao quý vị? Nghe được pháp âm rồi thì ngộ vô sanh nhận, không cần dụng công mà nhẫn trong đó. Vì sao? Vì thấy được nó là giả, vì thấy nó không phải thiệt rồi, cho nên nó trong đó thấy mà không thấy mới thật là thấy, làm mà không làm mới thật là làm. Còn chúng ta làm đều có ý của mình, đều có tưởng của mình, đều có ta của mình, cho nên khổ chỗ này. Nếu vậy giờ phải sao niệm Phật đi quý vị. Niệm Phật không cần dụng công, cứ như vậy mà niệm, rồi Đức Phật an bài hết cho, lo hết cho mình đường đi nước bước, đi như thế nào, ngộ như thế nào, đầy đủ, không có ngại là. Rồi khi chúng ta ngộ vô sanh pháp nhẫn thì sao quý vị? Bất vi an dưỡng nhập ta bà. Đây quý vị, Bồ Tát Đạo ở đây thành công. Muốn làm ở Bồ Tát Đạo, muốn tu Bồ Tát Đạo, muốn độ chúng sanh, muốn phổ độ chúng sanh, hãy về Tây Phương đi đã, rồi hãy về, hãy độ chúng sanh. Tại sao quý vị? Không rời an dưỡng mà thiên bách ức hóa thân phổ độ chúng sanh. Lúc đó cái bóng của chúng ta đi, cái hình thì ở Tây Phương Cực Lạc, mà cái bóng thì xuống Tây Phương. Bóng nào có nhiệm vụ của nó, không có hỗn tạp, là chứ không phải mơ mơ hồ hồ bóng này nó xen với bóng kia. Thiên bách ức hóa thân, mỗi một hóa thân, một bóng của chúng ta có nhiệm vụ khác nhau. Cái bóng này thì đi cúng dường Phật, cái bóng kia thì phụng sự chư Phật, cái bóng nọ thì xuống độ chúng sanh, cái bóng kia thì đi nghe pháp. Bóng nào có nhiệm vụ của bóng đó. Còn bây giờ chúng ta có một thân, lỡ mà dạy vô cái đường hiểm là chết tiêu là. Mà cứu được ai quý vị hết? Nó mà chọc cho người ta, chúng ta giận quá thôi, khỏi cần cứu. Còn thù nữa chứ, còn hận nữa chứ, thế theo mà. Bởi vậy cho nên chúng ta đi vào con đường đó làm chi cho nó hiểm nguy là. Ở đây chúng ta không có lo gì. Hãy mà cái thân này, hãy mà cái hóa thân này nó làm sai, nó còn bao nhiêu tỷ cái hóa thân khác mà cái thân của chúng ta không rời an dưỡng, vẫn ở tại ta Tây Phương Cực Lạc Quốc, vẫn thân cận với Đức Phật A Di Đà, mở hóa thân chúng ta phóng ra để độ bà con thân nhân. Quý vị thấy bất khả tư nghị là ở đây chúng ta thấy hoa sen ở trên Tây Phương Cực Lạc Quốc, trong một cánh một hoa sen nó có thiên bách ức, có trăm ngàn cánh. Mỗi một cánh sen, mỗi một cái cánh sen đó nó phóng ra 36 trăm ngàn ức tia sáng, mỗi một tia sáng lại phóng ra 36 trăm ngàn ức hóa thân, thân Phật ở trong đó. Mỗi một hóa thân Phật lại phóng ra trăm ngàn ánh sáng, những ánh sáng đó thâu nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật quay về tịnh độ. Đây là cái y báo đó quý vị, chưa phải là chánh báo. Trong y báo có chánh báo, nghĩa là trong hoa sen có Phật, Phật lại phóng quang, trong quang lại có cõi nước, trong cõi nước lại có hoa sen, hoa sen lại phóng quang, trong ánh sáng lại có Phật, Phật trong đó lại phóng quang, quang đó lại thâu nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật. Cho nên chúng ta ngại gì mà không niệm Phật quý vị? Ánh sáng kia nó hụt chúng ta, cái cành sen này nó lại phóng tới, nó ở trong đó, ánh sáng nó chan hòa liên tục không ngưng không ngớt không nghỉ ở trong đó. Chúng sanh nào niệm Phật đều cảm ứng đến quang minh của hoa sen thâu nhiếp về tịnh độ. Đừng có lo chúng ta niệm Phật mà không cảm ứng ra, mà chỉ lo chúng ta không chịu niệm thôi quý vị. Đây không, Phật có vô lượng quang minh, đó là Phật là chánh báo, mà trong y báo hoa sen đó lại phóng quang như vậy quý vị. Cho nên chúng ta đừng có ngại ngùng gì, mà ở đây á mình về đó, mình được thâu nhiếp về Tây Phương rồi, ở lại Tây Phương chúng ta lại chuyển thần thông, chuyển quang minh để mà hỗ trợ cho Tây Phương Cực Lạc Quốc thêm thanh tịnh, thêm thần thông để có thể thâu nhiếp nhiều chúng sanh trở về. Bất vi an dưỡng nhập ta bà. Cho nên á, bây giờ chúng ta không cứu được bà con thân nhân, không độ được bà con thân nhân, chỉ còn một đường nữa là về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Phải đi con đường này thôi quý vị. Quý vị thấy á, ở người thân á, khó độ. Nào là cha già đã lú lẫn rồi làm sao độ, người gọi là mẹ đã lẫm cẩm rồi làm sao niệm. Bây giờ làm sao, thời gian không có, không đủ phương tiện, không đủ nhân duyên, không đủ trí tuệ, không đủ quyền biến, thì phải làm sao đây? Chỉ còn một con đường là trước tiên vãng sanh. Vãng sanh rồi chúng ta có đầy đủ phương tiện, thần thông, trí tuệ, ở nơi đó không sợ cái gì. Học pháp vẫn ở Tây Phương Cực Lạc học pháp, cúng dường vẫn biến hiện thân qua thập phương pháp giới để cúng dường chư Phật, nhưng mà từ bi để năm mười cái hóa thân nó xuống lại ta bà cái gì. Lo gì, mình có thiên bát ức hóa thân mà. Bây giờ để dành 100 cái hóa thân xuống ta bà, có lỗ lãi không, có thiệt thòi gì không? Không có. Nên chúng ta nói ủa sao người Tây Phương đi về không thấy ai trở lại được, đi luôn đâu có thấy ai trở lại đâu. Người ta trở lại mà chúng ta không biết là, người ta tới mà chúng ta không hay là, người ta có phương tiện, người ta có quyền biến, người ta có trí tuệ, người ta hiểu biết, người ta biết được phải hiện như thế nào, người ta biết phải dạy nó như thế nào, người ta biết phải đóng kịch như thế nào để có thể kéo nó về. Còn không có, cứ hiện ra nó biểu ờ không sao đâu, lỡ cái thân này nó mất thì qua cái thân khác nó cũng hiện lại mà, lo gì, trước sau gì cũng về thôi. Cho nên các ngài á theo Đức Phật Thế Tôn nhập Niết Bàn. Biết phải không? Đức Phật Thế Tôn nhập Niết Bàn thì họ cũng có phương tiện đó, đối với trung căn hạ căn thị hiện nhập Niết Bàn. Thì chúng ta ở đây cái trung căn hạ căn đó quý vị thấy không? Trung thì không có, thấy hạ thì nhiều nè. Bởi vậy cho nên nó không có ai tới đâu quý vị, là mà tới chúng ta cũng không biết là để mà dùng phương tiện cho chúng ta hăng hái nỗ lực mà cố gắng về Tây Phương Cực Lạc. Chứ không có sao quý vị, nó học cái thói ỷ lại, nó học cái thói ỷ y, nó mặc cái nó mặc kệ, trước sau gì nó cũng cứu mà. Cho nên nó là chết, không khởi được cái tâm hy hữu, không khởi được cái tâm á, ở trong đó, trong đó khó gặp. Cho nên nó muốn tu thì tu, muốn niệm thì niệm, muốn gì thì giữ, đến hồi sanh tử nó tới lại trôi lăn trong sanh tử. Cho nên á, họ không hiện ra mặt đâu quý vị. Họ tới nhưng mà âm thầm lặng lẽ dùng mọi phương tiện để cứu giúp chúng ta. Tin không? Quý vị tin không? Tôi tin đó, là tôi tin lắm quý vị ạ. Trong đó họ, trong đó tôi, kinh nghiệm của đời tôi, không biết họ cứu tôi mấy lần rồi đó quý vị. Cho nên ở trong đó, trong đó mình tà đi sai đi chỗ nào thì họ kéo về, họ dùng phương tiện này phương tiện nọ để chúng ta có thể ra khỏi tai nạn, ra khỏi rủi ro, ra khỏi những phiền toái, và chúng ta tiến bước đi tới là. Tin không quý vị? Tin đi. Hãy nghiệm lại kinh nghiệm bản thân của mình, hãy tự nghiệm lại á cái sinh hoạt trong quá khứ của mình, thì quý vị thấy họ đã trở về là. Tôi bảo đảm quý vị rằng tất cả mọi người ở đây đều có duyên với những người ở Tây Phương Cực Lạc đã vãng sanh. Cho nên không ít thì nhiều, họ đã tới rồi đó quý vị. Bảo đảm quý vị à, nếu không tin niệm Phật đi. Niệm Phật đi rồi thấy mình ngồi trên hoa sen thì lúc đó thấy, ồ thì ra anh đã tới mà anh giấu mặt tôi là. Anh đã tới mà anh ở trong đó không có chịu, không có chịu xuất hiện làm tôi lo. Quý vị, họ đã tới rồi đó quý vị. Bây giờ chỉ cần chúng ta tin tưởng đi. Không những bà con thân nhân tới mà 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm thủ hộ. Đây giờ trong kinh nó nói rõ ràng quý vị, không những 25 vị đại Bồ Tát thủ hộ mà nhất thiết chư Phật đều tán thán gia trì hộ niệm. Tin không? Kinh A Di Đà nó quý vị à, không có kinh nào khác à. Cho nên ở đây ai nói ngụy tạo, bản kinh này không đúng, không phải Phật nói, ai nói gì nói, chúng ta vẫn triệt để tin tưởng những từng câu từng lời của Phật nói đều là chân thật nghiệp, thuyết lời chân thật, thuyết thành thiệt ngôn, không có một lời nào dối trá, không có một lời nào phương tiện, không có một lời nào ở trong đó là tục đế, mà đều là chân đế cả, đều lời thiệt cái gì. Như dùng tướng là lưỡi rộng dài thuyết thành thiệt ngôn, trong đó chúng ta thỏa cái nguyện của chúng ta, về được Tây Phương mãn cái nguyện của chúng ta. Mãn cái nguyện gì? Cứu được bà con thân nhân, cứu được họ hàng, cứu được tất cả chúng sanh, có thể thành Bồ Tát Đạo trong đó, không còn đắn đo gì nữa nè. Thệ tri phương tiện độ chúng sanh, thệ thệ nguyện biết được những phương tiện để mà độ chúng sanh. Còn bây giờ chúng ta không có phương tiện cái gì, không biết phương tiện để độ sanh cả. Người ta cần cái pháp này, chúng ta đem cái pháp kia. Người ta muốn nên sẽ thành đạt cái này, chúng ta lại đem cái pháp khác kia. Biết phương tiện không? Biết người ta tu như thế nào không? Nên là nên không hiểu phương tiện, không có trí tuệ, cho nên những phương pháp chúng ta bày ra, bày trò trong đó cái gì ấy, tưởng là hay, ai ngờ ta hết cái gì. Ngay cả Phật, điều Phật cũng không ngoại lệ. Nghe lời Phật, nghe lời Bồ Tát, đừng nghe lời ai, y theo kinh điển trong đó. Dạy chúng ta làm cái gì chúng ta y như đó, dạy chúng ta niệm như thế nào chúng ta niệm như vậy. Đừng có tưởng là hay mình có phương tiện, đừng có tưởng là hay mình có cách hay cho cái đời này hợp thời hợp cảnh, cuối cùng toàn hết cái việc. Ai có nhiều phương tiện, ai có nhiều cách, quý vị thấy bây giờ tan hết, cũng vẫn là trở về theo cách thơ nhắc nhở người niệm Phật. Có người dạy chúng ta niệm phải niệm thầm, có người niệm chúng ta phải quay vào tường để quán, cuối cùng thì còn cái gì nữa quý vị. Cho nên chúng ta hãy y trong đó, chưa có phương tiện đâu. Vì sao? Chưa có trí tuệ sẽ không thấy được phương tiện. Còn những phương tiện chúng ta bày ra đều là của trí thế gian thôi, không phải là ở trong chân tâm, không phải trong trí tuệ phát ra. Cho nên cái vọng tâm đó dẫn chúng ta đi sai, mà dẫn mọi người đi sai luôn, rất nhiều quý vị. Nên hãy để ý, hãy ráng, hãy coi những gì chúng ta học, những cái phương tiện đó ai nói, từ đâu ra. Chúng ta phải, chứ không phải nó hay à, wow thấy hay à. Hay không phải là hay đâu quý vị, hay là con mắt của thế gian. Nhưng mà cái hay đó nó không giúp công phu chúng ta tăng trưởng, nó không đánh thức cái tâm giác ngộ chúng ta. Cho nên cái hay đó là hay của thế gian. Bởi vậy cho nên chúng ta không có tài sức gì đâu quý vị, chúng ta không có trí tuệ gì đâu, nhưng mà chúng ta nương theo kinh điển khuyên nhủ mọi người hướng về Tây Phương niệm Phật thì không sợ lạc, thì không sợ sai, thì không sợ lầm. Còn tất cả những phương pháp khác phải ngộ rồi, phải chứng nhập rồi mới dẫn người ta đi được cái gì. Còn nếu không chứng nhập, không nhập vào đó, không ngộ vào đó, ngộ cũng chưa đủ rồi. Ngài Trung Phong Thiền Sư đó, có người nói hãy đi làm trụ trì đi, Ngài nói ta không đủ năng lực trụ trì, vì ta thiếu đạo, vì ta không đủ đạo, ta không đủ trí, ta không đủ duyên. Ta không có đạo, làm sao lãnh đạo chúng sanh, làm sao dẫn đạo chúng sanh nào. Đây Trung Phong Thiền Sư là cái gì. Cho nên bây giờ chúng ta đâu có dám dẫn ai, đâu dám lãnh đạo ai. Chúng ta phải khuyên mọi người theo công hạnh của Phật, theo hạnh của chư Bồ Tát, hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc đi, đừng đi con đường nào khác. Muốn đi con đường khác, 84,000 pháp môn của Phật, thì tự người đó phải ngộ. Ngộ vẫn chưa được, mà Ngài nói phải chứng trong đó thì mới có đủ tư cách, đủ năng lực để mà dẫn chúng sanh đi vào con đường đó. Còn chúng ta thấy mình nó dễ dãi quá, ai chỉ gì nghe đó, là ai nói gì cái vâng lời dạ đi theo đó, là người ta ngộ chưa quý vị, người ta thấy đạo chưa, người ta chứng đạo chưa. Cho nên ở đây chúng sanh mê mờ trong đó, không biết được phương tiện. Đây về Tây Phương nó đỡ không quý vị, cứ khuyên người ta về Tây Phương là không có lỗi, cứ khuyên người ta niệm Phật thì không có sai cái gì. Những cái điều này bảo đảm nhất. Còn cái vị dạy cho người ta tu cái này, tụng cái kia, coi chừng nó phải hiểu trong đó, phải thấu trong đó. Nó dạy thiền á, thiền dạy cái gì trong đó, biết cái gì à, thấu cái gì à, chứng cái gì, nhập cái gì, đến cảnh giới nào, đi rồi á, khi cái thân này chết rồi đi về đâu, thần thức đi về đâu, biết không, sẽ đến vào cảnh giới nào, quý vị, chúng ta rõ ràng minh bạch. Chúng ta khuyên mọi người niệm Phật, khuyên cầu vãng sanh. Con đường chúng ta đi là gì? Về với Phật, không đi đâu hết, về với Phật. Là trong kinh nói niệm nhớ Phật, niệm Phật thì về với Phật, nhất định như vậy, không đâu hết. Mà về với Phật không có lỗi, còn đi đường khác có lỗi. Là đây phải tỉnh giấc lại, cái phải tỉnh táo lại. Người xưa không có dễ dàng gì mà nói pháp đâu, không dám nói đâu cái vị. Tại sao? Người ta chưa có ngộ, không có đủ tư cách đâu. Chúng ta cũng không đủ tư cách nói à. Nhưng mà chúng ta nương theo pháp thôi á, Phật khuyên á, niệm Phật trong đời mạt pháp, tịnh độ được thành công, thôi tự mình đi và tự mình làm, và nhắc nhở khuyên mọi người cùng làm. Khi về được Tây phương rồi thì lúc đó mới thệ tri phương tiện độ chúng ta, còn bây giờ chưa đủ phương tiện để đi. Chưa đủ phương tiện để độ chúng sanh. Chúng ta hiểu tâm chúng sanh, hiểu nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, đâu có biết được. Thôi thì biểu nó cứ một câu A Di Đà Phật là thuốc A Di Đà, là thuốc tiên đó, trị bá bệnh, bệnh nào cũng trị. Thấy hiểu gì vậy? Một người giảng sư, một vị pháp sư giống như thầy thuốc không khác. Con bệnh như thế nào thì biên toa như thế đó. Không phải hôm nay mình có nhiều bệnh nhân, hôm nay mình sẽ khám được 100 bệnh nhân, thôi thì mình sửa soạn trước đi, biên sẵn 50 toa, rồi lát nữa thêm 50 toa nữa thì đủ 100 toa. Ai mà tới trước thì cho nó cái toa biên sẵn. Có làm được vậy không quý vị? Không là. Mà phải coi mặt, phải khám trong đó rồi mới cho toa. Đây quý vị, pháp cũng như vậy, chữa tâm bệnh là. Còn quý vị cứ cho toa, cho toa ào ào. Còn bệnh nhân thì cứ lấy toa, thấy toa nào hay lấy về uống chết à. Biết bệnh mình là gì vậy? Mỗi chúng sanh đều bệnh khác nhau. Cây thân của chúng ta còn bá bệnh nó chỉ là tâm. Cho nên Đức Thế Tôn trong đó cho chúng ta 84,000 pháp môn, 84,000 cái toa để chữa cho 84,000 phiền não. Thì bây giờ chúng ta thôi, bây giờ trong đời mạt pháp này chúng ta có viên thuốc nè, chữa bá bệnh nè, thuốc gì cũng được cho nó uống. Cứ có phiền não như thế nào cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vô. Đây quý vị, cuối cùng chúng ta này, còn chúng ta không đủ tư cách để mà chẩn bệnh, để mà bắt mạch, để mà cho toa. Quý vị phải đi học 7 năm y khoa, rồi ra trường thực tập 2 năm nữa, rồi sau đó được giấy chứng nhận là bác sĩ, rồi phải trong đó đi trực bệnh viện, rồi trong đó lúc sau cùng cuối cùng mới cho mở tiệm, rồi lúc đó mới biên toa. Dễ dầu quý vị mới vô một cái, mới cạo đầu một cái 2 năm 3 năm cái hồi chỉ biên toa này. Cho nên chúng sanh chết hết trong đó. Vậy mà chúng ta cũng ào ào vậy đó là cái gì? Nói vậy cho nên nó thấy khó chứ không phải dễ. Là đây là pháp thân huệ mạng chữa đó. Thì bây giờ chúng ta dùng cái phương tiện này, không đủ phương tiện, nương theo phương tiện này để mà khuyên chúng sanh niệm Phật về với Phật hay hơn là cái gì? Lời Phật nói như vậy là thệ tri phương tiện độ chúng sanh, khéo đem trần lao làm Phật sự. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta thấy trần lao phiền não sợ muốn chết đi mà. Còn lúc đó thì sao? Đem trần lao của chúng sanh để làm Phật sự, làm phương tiện độ chúng sanh. Còn bây giờ thấy ai mà phiền não tránh xa, không dám tới gần. Rõ ràng như vậy quý vị. Thế nên bây giờ đi về Tây Phương đi, mau mau đi đã. Sẽ có phương tiện độ chúng sanh này. Khéo đem trần lao vi Phật sự, ngã nguyện như Phật, như sự Phật tự tri. Con nguyện như vậy đó, xin Phật chứng tri, xin Phật hiểu biết là con về Tây Phương không phải ích kỷ, không phải tự lợi đâu. Con nguyện niệm Phật vãng sanh không phải lo cho mình đâu. Con nguyện như vậy, xin Phật hiểu cho con. Chúng sanh có thể không hiểu, nhưng xin Ngài hãy hiểu cho con. Đây là đại tâm phàm phu đó quý vị. Tuy là phàm phu mà phát tâm giác ngộ, phát tâm Bồ Tát, phát tâm dũng mãnh để độ chúng sanh. Cho nên những người này là những người đương cơ, những người có thể thọ nhẫn, thọ lãnh pháp môn này. Những người đương cơ, những người có thể có khả năng để mà thành tựu. Ai cái việc? Những người chịu nguyện vãng sanh, những người chịu niệm Phật đó, niệm Phật ở trong đó. Họ vì ai cái việc? Vì tất cả chúng sanh mà niệm Phật. Cho nên ở trong đó ngã nguyện, con nguyện như vậy, con phát dũng mãnh như vậy, xin Phật tự biết được lòng của con là. Có sao quý vị? Ai á, ai ở trong đó nghi ngờ mình, ai ở trong đó chỉ trích mình, ai ở trong đó phê bình mình, ai ở trong đó hiểu lầm mình, thì thôi, cũng là kết duyên với ta rồi. Phật ta với Phật hiểu là đủ rồi. Phật sẽ hiểu lòng của con là lòng của con son sắt vì Phật độ, lòng của con son sắt vì chúng sanh. Cho nên ở đây chúng sanh có thể hiểu lòng, không cần biết, xin Phật hiểu lòng cho con là. Bởi vậy tâm tâm tương ưng với tâm Phật, nguyện nguyện tương ưng với nguyện Phật, trong đó hành động niệm niệm tương ưng với niệm Phật là nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng, người đó là Phật là. Đây quý vị thấy không? Rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Chúng ta nếu mà không có nguyện riêng y theo 48 lời đại nguyện của Phật, Đức Phật cứu chúng sanh không phải tầm thường đâu. Ngài tạo quốc độ, Ngài tạo cảnh giới, Ngài tạo phúc báo, Ngài tạo phương tiện, Ngài tạo thần thông diệu dụng, Ngài tạo tất cả năng lực đó và đem chúng sanh về. Chứ không phải đem về chỗ không không đất trống đâu quý vị. Mà tạo tất cả những phương tiện thù thắng, từ y báo, chánh báo, từ thần thông diệu dụng để độ chúng sanh. Thì chúng ta cũng nương với nguyện của Phật, mình cũng tạo nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ là. Trang nghiêm Phật tịnh độ ở đâu cái việc? Vì chúng sanh là. Chúng ta tạo dựng một cái Phật độ, nếu mà không có Phật độ, nương vào Phật độ của Phật, nương vào đó và chúng ta cũng hướng dẫn chúng sanh, thâu nhiếp chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc, được không quý vị? Sao lại không là Đức Quan Thế Âm cũng làm như vậy nè. Mình bắt chước đâu có ngại gì quý vị. Đức Quan Thế Âm cũng làm. Ngài á, nguyện như thế nào? 12 đại nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện gì quý vị? Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái, Quán Âm Như Lai Di Đà Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện là. Ngài cũng đem tất cả chúng sanh một khổ được độ được đó, đi về đâu? Đi về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ta ở đây, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là trang nghiêm Phật tịnh độ, cũng là hòa với cái cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc độ và tiếp dẫn tất cả chúng sanh về Tây Phương. Quý vị đọc lại bài sám hối đó, có 12 đại nguyện của Đức Phật Quan Thế Âm đó. Nhưng mà hai đại nguyện cuối cùng đó sao quý vị? Nam mô Tiền Tràng Sa Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Di Đà Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Nam mô ở trong đó, ở trong đó ngài nghe Di Đà Thọ Kiến Nguyện về Tây Phương để được cái Đức Phật A Di Đà thọ ký cho thành Phật, thành Diệu Âm Như Lai. Nên quý vị thấy không, nương theo đó tâm tâm nguyện nguyện tương ưng với nguyện của Phật thì chúng ta thành Phật mấy hồi quý vị ạ? Thành Phật gì? Thành Phật A Di Đà. Thành Phật ở trong đó có cái danh hiệu, có Phật hiệu là Diệu Âm đó. Tại sao Diệu Âm? Nhờ chúng ta dùng cái âm thanh vi diệu đó tự mình niệm lấy mà mình đó, trở về Tây Phương, trở về Phật Quốc, thành Phật Đạo. Rồi cũng nhờ cái âm thanh đó giáo hóa cho chúng sanh, giới thiệu cho chúng sanh. Chúng sanh nương theo cái âm thanh vi diệu đó cũng được thâu nhiếp về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên cái đức hạnh của chúng ta có một cái đức hạnh là Diệu Âm, đem cái âm thanh vi diệu tới cho tất cả chúng sanh để tự độ và độ người. Cái việc rõ ràng minh bạch như vậy là không có một chút nào giấu giếm, là con đường Phật Đạo thanh thang như vậy là còn lưỡng lự gì nữa, còn ở trong đó, ở trong đó mình còn đắn đo gì nữa, mình còn so sánh gì nữa. Đức Phật đã thọ ký, Quan Thế Âm đã phát nguyện, Di Đà ở trong đó đã trong đó dùng bao nhiêu công hạnh để mà kiến lập Tây Phương Cực Lạc Quốc, mở hân hoan chào mừng chúng ta, chúng ta lại không đến, lại tà tà đi vào Ta Mát Đạo. Đây quý vị thấy không? Đức Quan Thế Âm Tây Phương Tam Thánh luôn luôn đứng chào đón chối tích tướng cấp cứu khẩn cấp, mở rộng bàn tay, mở rộng lòng tay để đón mừng chúng sanh, để chào mừng chúng sanh, để tiếp đón chúng sanh. Mà chúng sanh á, ở trong đó lại đi đâu rồi cái gì à? Để chạy ba cái chuyện nhỏ nhỏ, ba cái chuyện vụn vặt, ba cái chuyện á, cực tầm thường hết sức, là đem của quý, đem châu báu để đánh đổi những cái tầm thường vô lý vô nghĩa đó. Mày cứ làm, cứ cắm đầu cắm cổ làm, mà hãy nói một chút là kêu oan, hãy rầy một chút là ở trong nó thiệt thòi. Quý vị thấy không? Nó rõ ràng không quý vị ạ? Bởi vậy cho nên á, ở trên làng mà ai mà có chuyện gì mà ra thưa đó là mình bị đánh trước tiên, bị đập trước tiên, là đập chỗ nào? Không chịu niệm Phật, tâm nghĩ tưởng lung tung. Nó rõ ràng nó thì mình dụng công á, thiệt thòi á, nó ở đâu nó đi đâu khuất mất rồi. Mình mà dụng công trong đó thì những oan ức nó lặng tiêu hết rồi, còn không chịu niệm Phật thì thiệt thòi nó tới, không chịu dụng công thì oan ức nó tới, không chịu ở trong đó hạ thủ công phu thì ở trong đó những thị phi nhân ngã nó tới. Bởi tôi đánh là đánh cái chỗ này, không phải đánh đúng sai phải trái, mà nói không chịu hạ thủ công phu, không chịu dụng công tu hành. Nói gì thì nói, ở trong đó đều là giả, chỉ thích cái giả mà bỏ cái thật. Tội nghiệp không quý vị? Quá tội nghiệp là. Bởi vậy cho nên chúng ta không có bị dụ nữa, không bị dụ đi lạc cái vòng nữa, mà chúng ta đi thẳng. Ai không đi á là bị văng ra ngoài, ráng chịu. Biện bạch gì đó quý vị à? Ở đây có cái gì đúng sai? Tất cả đều bị thời gian xóa mờ hết tất cả. Về sau trong đó 10 năm sau, 20 năm sau, 100 năm sau, ở trong đó tất cả sự kiện đều xóa mờ trong dĩ vãng. Chúng ta kiếm gì ở trong dĩ vãng là? Chúng ta tiến hơn thua ở trong đó. Bởi vậy cho nên hãy sáng suốt lại đi. Hãy lấy câu niệm Phật niệm ở trong tâm đi. Buông xả đi, buông xả chỗ này nè, chứ không phải buông xả việc làm, không phải buông xả những cái nhiệm vụ, những công việc, mà buông xả cái tâm thị phi của chúng ta, buông xả những tranh chấp, những phân biệt, những nhỏ to, tất cả những cái này hãy buông xả đi, để tâm chúng ta thanh tịnh niệm đến câu A Di Đà Phật. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật mà thôi. Chịu niệm không quý vị à? Chỉ có đơn giản như vậy. Trong đó Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta rõ ràng: thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Đây là tâm kinh của tịnh độ quý vị là. Trong đó những cái câu này trong đó là tinh hoa của tịnh độ. Không cần nhiều đâu, là tâm đó chỉ sẽ thanh tịnh để niệm lấy câu A Di Đà Phật, tự nhiên nó thành công, không cần phương tiện gì khác, không cần tụng kinh, không cần trì chú, không cần ở trong đó làm những phương tiện khác, mà chỉ cần niệm Phật thôi. Ai làm được cái việc? Người nào lão thật, người nào chất phát, người nào chân thành, người nào thật tâm, người đó làm được. Còn người nào ở trong đó vọng tưởng, lôi thôi, đủ tư tưởng, đủ kiến giải, đủ ở trong đó, trò ở trong đó, đều ở trong đó, coi nó hay, coi nó là tưởng như là nó anh hùng, mà thật sự dở vô cùng là Phật Bồ Tát không đoái hoài với những người đó, không để mắt vào những người đó đâu, mà để mắt vào những người lão thật, trung thành, chất phát niệm Phật. Vì tâm của họ gì? Tương ưng với tâm Phật. Tâm của họ chỉ thuần một câu A Di Đà Phật. Chúng ta làm nổi không cái việc? Tại sao không nổi? Tại vì vọng tưởng phiền não, không thấy được nó, không giác ngộ, cho nên coi nó là thật. Nó tới, nó đánh mình, nó phá mình, nó phá tan hết tất cả công đức phúc báo, nó phá tan hết tất cả thần thông diệu dụng của chúng ta vốn sẵn có. Là bây giờ trở lại đi quý vị, trở lại bằng cách chỉ trì danh niệm Phật thôi. Là phương tiện rất dễ dàng, biết mình đang niệm Phật, miệng niệm ra tiếng, tai nghe lại, làm việc gì bất luận ở trong đó miễn tâm có Phật là tốt rồi, không nghĩ gì cái việc chuyện tới thì làm, hết rồi thì thôi, tâm lại trở lại niệm Phật, thanh bạch, thanh tịnh, hiền như vậy à. Thật là một người trong đó ngây ngô, ngây thơ, đại ngu là, hiền ngu là, ngu như vậy mà nó hiền, ngu như vậy mà nó tình, ngu như vậy mà nó linh, nó cảm được tâm của Phật. Đây quý vị đừng có lăn, đừng có lăn của thế gian. Lăn của thế gian không tới đâu đi quý vị. Lăn quanh lẩn quẩn là con khỉ đó. Nhảy lên, trồi lên, trục xuống, truyền cành này, bắt cành nọ, vòng vòng ở cái cây đó là. Hãy như những con tượng đi, những con đại tượng, những con voi cho quý vị. Từng bước vững chắc, từng câu niệm Phật rõ ràng minh bạch, đi qua hết tất cả cảnh giới, qua đồi này, qua núi nọ, vững chắc vô cùng. Đây quý vị thấy, hãy bắt chước chư Phật chư Bồ Tát. Ai quý vị? Phổ Hiền. Phổ Hiền hành nguyện. Ở trong đó cái dũng mãnh bước từng bước như thế. Đừng làm tâm viên ý mà đúng không? Hãy làm hương tượng, hãy làm bạch tượng, hãy làm như con voi sáu ngà kia, dũng mãnh tiến bước tất cả. Một câu A Di Đà Phật tiến tới không lùi. Thành công cái việc nhất định thành công. Đó là trượng phu, đó là thiên nhân sư, đó là Phật Thế Tôn, đại trượng phu đó quý vị. Đó là anh hùng. Họ đi những bước vững chắc như vậy. Trong đó đi họ 10 bước họ tới Tây Phương. 10 bước 10 niệm quý vị. Mỗi một niệm một bước. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, 10 bước tới nơi luôn. Còn chúng ta vòng 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 vòng, nhảy lên nhảy xuống, truyền cành này phóng cành nọ, vòng 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 ở lại chỗ. Nên giờ chúng ta hãy giác ngộ lại tâm vốn sẵn có, định nó lại. Định nó là bằng cách nào? Niệm Phật. Đầy đủ giới định huệ, đầy đủ văn tư tu, đầy đủ lục độ, đầy đủ thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát ở trong một câu A Di Đà Phật. Cung kính, trong đó chí tâm, trong đó vui vẻ hoan hỷ, đầy đủ tất cả. Họ dũng mạnh tiến bước là dù cho phiền não như thế nào không làm họ nao nữa, họ vẫn A Di Đà Phật tới, vẫn tới. Quý vị thấy có anh hùng không? Còn chúng ta một câu mà khó nghe đó là bỏ câu A Di Đà Phật tới, cãi cho tới nữa. Quý vị thấy loi choi như kỹ không? Rõ ràng như vậy là. Cho nên ở trong đó những người dụng công quý vị hùng mạnh, uy dũng tiến tới, dù lời nói như thế nào họ không mất mặt, họ không sợ. Một câu A Di Đà Phật trầm tĩnh tiến bước. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trong tâm ta có Phật, trong tâm Phật có ta, tâm tâm tương ưng, không có lực nào có thể phá nổi. Mình chịu làm cái này không quý vị, hay là chịu làm phàm phu nữa? Mình là chịu làm hiền thánh không? Mình chịu làm Bồ Tát, làm Phật hay không? Hay là thích làm phàm phu quý vị? Tự mọi người quyết định lấy là. Chư Phật không liên can quý vị. Chư Phật chỉ tiếp duyên, chỉ khai thị thôi. Làm hay không là chúng sanh làm. Niệm hay không là chúng sanh niệm. Thành Phật hay không là tự mình cảm, tự mình ứng, bất khả tư nghị. Phật không liên can. Rõ ràng không quý vị? Quá rõ ràng là, quá minh bạch là. Để chúng ta tự mình quyết định. Hãy tự thắp đuốc đi mà đi. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật là dễ dàng, rốt ráo, cứu cánh, viên mãn, bất khả tư nghị. Và anh thì chúng ta tạm dừng ở đây ha. Nhớ đêm nay về niệm Phật nha. Dạ, hay là cái việc chắp tay lại để mà niệm Phật hồi hướng. A Di Đà
Yeah.
trên đền bốn ân nặng,
dưới củ khổ tam đồ.
Nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng Bồ Đề.
Hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc.